Cho nên Ngài Lai Quả Ngài có dẫn cái chuyện khi mà Phật còn ở đời á, thì có lần đó vua trời Đại Tự Tại, tức là Ma Vương đó, đến mới nói với Phật, nói rằng Ngài còn ở đời thì Ma Vương tôi không cách gì phá hoại chánh pháp của Ngài được. Nhưng mà đến sau khi Ngài diệt độ á, thì sau 500 năm sau đó, Ma Vương tôi sẽ dẫn ma con nè, ma nữ đến đời mạt pháp, rồi đồng với chư tăng đó ra đời, rồi cùng sống chung với chư tăng xuất gia, thấy không? Ở bên ngoài á thì là hiện tướng tăng, còn bên trong á thì ôm cái hạnh thế tục, cư sĩ nói pháp, rồi tỳ kheo nghe kinh, tỳ kheo mặc áo kẻ thế tục, mà tức là mặc áo của thế tục đó, làm áo của mình, tức là làm áo của người xuất gia. Còn ngược lại, cư sĩ thì mặc áo người xuất gia, làm áo của mình. Tức là Ma Vương á, lúc đó là nói với Phật là khi mà Phật còn ở đời á, thì không cách gì phá hoại Phật Pháp được. Nhưng mà sau khi Phật diệt độ rồi, thì tới cái thời mạt Pháp này á, thì nó sẽ dẫn ma nữ, ma con, rồi đến, rồi cũng xuất gia, vào chùa, cũng làm tăng. Như tăng chúng vậy, nhưng mà cái tướng thì giống, nhưng mà cái hạnh thì là hạnh thế tục, như vậy là để nó phá hoại Phật Pháp. Tức là làm vậy để cho người ta nghĩa là hết còn tin Phật Pháp nữa. Tức là cũng là ông tăng, ông tăng rồi cũng xuất gia, cũng cạo tóc, cũng đắp y, thì y như ông tăng, nhưng mà nó làm hạnh thế tục. Cho nên ở đây nó là bên ngoài thì hiện tướng tăng, nhưng bên trong là ôm chứa cái hạnh thế tục, là rồi hoặc là ông thầy xuất gia, tức là tỳ kheo đó, mà là mặc áo thế tục, làm áo của mình, thấy không? Mà bây giờ là cũng có khi là cũng còn có hơi hơi rồi, thấy không? Còn người thế tục thì là mặc áo ông thầy tu, thì vậy lộn xộn không biết là tăng tục là sao, đó là nó phá hoại Phật Pháp. Cho nên đây là mình phải cẩn thận đó, để không khéo là mình lại lọt vào cái lưới của ma đó, lọt vào kế của ma. Cho nên Ngài Đa Quả, Ngài nhắc lại rồi như vậy, Ngài mới bèn phát nguyện. Ngài phát nguyện như thế này: Lai quả này quỳ xuống cầu mong chư tăng ở cõi này. Đó, tức là Ngài Lai Quả đó, Ngài mới coi như là Ngài quỳ xuống cầu xin tất cả chư tăng ở cõi này. Cầu sao? Xin hãy bảo vệ giữ chặt quy củ của Phật, chớ có để trúng kế của ma. Đổi màu trắng làm áo hoại sắc, đổi phá pháp làm hộ pháp. Tức là Ngài sẵn sàng, Ngài quỳ xuống, Ngài lại tất cả chư tăng đó, mà tu ở trên cái thế giới này đó, là sao? Là xin hãy bảo vệ giữ chặt quy củ của Phật, chứ đừng có xem thường, chớ để trúng kế của ma. Đổi cái màu trắng làm áo hoại sắc, tức là ông thầy mà mặc đồ áo trắng nữa, không làm áo của mình, áo là áo thế tục. Rồi đổi phá pháp làm hộ pháp, tức là mình phá pháp mà lại cho là mình là hộ pháp. Đó là Ngài. Rồi xin quỳ thỉnh chư thượng sư tôn ngay đây hãy lập thệ. Lập thệ sao? Tự thực hành và giáo hóa hướng dẫn cho người cùng thực hành là mặc áo hoại sắc, ăn cơm gạo thô tạm no, lấy tùng lâm làm nhà, lấy quy giới làm hạnh, giáo hóa cho người học Phật là sự nghiệp, răng mình xa hoa là hạnh hàng ngày. Đó, tức là Ngài quỳ thỉnh, thấy không? Tất cả chư tôn thượng sư, tức là mọi người đó, tăng mà đang tu đó, không? Phải ngay đây lập cái thể là tự mình phải thực hành, rồi hướng dẫn cho mọi người cùng thực hành. Thực hành sao? Là phải mặc áo hoại sắc, tức là áo nhuộm mà màu hoại sắc, không có mặc theo cái sắc của thế gian, để mà sanh tham đắm, làm lẫn lộn Phật Pháp. Đó là một. Thứ hai là ăn cơm gạo thô để tạm no, tức là ăn uống đó, nghĩa là đạm bạc thô tạm no, chứ đừng có đòi hỏi trong cái việc ăn uống. Rồi thứ ba là lấy tùng lâm làm nhà, tức là phải sống trong tùng lâm, chứ đừng có nghĩ rằng sống riêng tư, thấy không, một mình rồi đó, rồi mặc tình mà buông lung thì rồi cũng rơi vào trong cái lưới của ma. Rồi lấy quy giới làm hạnh, đó tức là phải sống có quy giới đàng hoàng, chứ không thể sống là buông lung. Giáo hóa cho người học Phật, đó là sự nghiệp của mình, thấy không? Đây sự nghiệp của mình là giáo hóa hướng dẫn cho mọi người cùng học Phật, và răn mình xa qua là cái hạnh hàng ngày, tức là răn mình ngăn ngừa không để sống xa qua theo thế gian, tức xa qua là sống là nó coi như là thụ hưởng vật chất đó, không đầy đủ tiện nghi, rồi ăn mặc là tốt đẹp mà nhà ở sang trọng nữa, đó là sống xa qua theo cái thế tục, là cái tâm nó đắm nhiễm, thì cái đó là rơi vào trong cái lưới của ma. Rồi lại nguyện, tức là ngày đó lại nguyện là đồng hộ trì chánh pháp của Như Lai, cùng chung tuân giữ quy giới của Phật, nơi thân chẳng đeo mang một sợi tơ trắng, nơi miệng thường nói bàn giữ gìn giới của Phật, nơi ý chẳng nghĩ đến cái đẹp của áo trắng, thực là ba nghiệp thanh tịnh, chính đó là chân Phật tử. Đó, ngài La Quả ngài thiết tha, thấy không? Cầu thỉnh chư tăng tu hành trên thế giới này hãy lập những cái thệ nguyện như vậy. Tức là sao? Đây là nguyện thêm nè, đồng hộ trì chánh pháp của Như Lai, tức là phải cùng chung với nhau hộ trì giữ gìn bảo vệ chánh pháp của Như Lai, không để cho nó mai một. Rồi cùng chung tuân giữ quy giới của Phật, ở đây là phải thật, nghĩa là coi như là thật lòng như vậy, không? Nơi thân cũng chẳng có đeo mang một sợi tơ trắng, tức là thân này á là coi như là mặc là mặc áo quả sắc thô xấu, chứ còn không có để dính một sợi tơ trắng ở trên thân. Rồi nơi miệng á thì phải thường bàn nói về cái việc giữ gìn giới luật của Phật, chứ không phải là bàn nói để cho buông lung phá giới, phải phát tâm như vậy. Còn nơi ý á là không có nghĩ đến cái đẹp của áo trắng, tức là cái đẹp mà của những cái áo màu sắc thế tục á. Mình bây giờ thì có khi là còn mặc áo thì còn lựa là cái màu cho nó tươi, màu cho nó đẹp mắt, màu cho nó phải là thuận ý rồi đó. Chứ còn ta gọi là thí chủ là cúng gì mặc mấy thì chưa chịu đó, phải lựa màu để mặc nữa đó, thì cái đó là cũng hơi đi xa rồi đó. Cho nên phải nhớ thực là ba nghiệp thanh tịnh, thì chính đó đó mới là chân Phật tử, đó mới là người con Phật chân thật. Đó, thì nhiêu đó là đủ kiểm lại mình đó, thấy là mình đã có hổ thẹn chưa. Đó là ngài Lai Quả ngài thành tâm, coi như cung thỉnh mọi chư tăng phải phát nguyện như vậy để sống đúng chánh pháp, giữ gìn chánh pháp, coi như là đó là hậu trì chánh pháp, chứ đừng có đổi ra phá pháp mà thành cho mình hậu pháp. Cho nên đây gọi là căn bản thanh tịnh á. Như vậy thì căn bản thanh tịnh tức là giữ giới luật. Bởi vì khi mà mình giữ giới luật nó được thanh tịnh á, thì tâm mình nó an ổn, dễ tu thiền định. Còn tâm mà có phạm giới á, thì nhất định là bất an. Tức là mình có phạm giới là nó không nói chi phạm giới, sống trong đây là mình có phạm, nghĩa là thanh quy thôi. Phạm những điều thanh quy thôi là thấy tâm mình bất an rồi, là tới kỳ thanh nguyện là thấy bất an rồi. Mà nếu không can đảm ra sám hối thì nó cứ để nó ngầm ngầm ở trong bụng nó hoài đó, thì nó không có yên ổn gì hết. Cho nên đây là phải giữ giới luật nó được thanh tịnh, thì tức là tâm mình nó an ổn, không phải lo nghĩ gì hết, thì tu thiền định dễ định. Cho nên ở đây thì Phật dạy thứ nhất là phải giữ gìn tôn trọng quý kính giới luật, tức là đây gọi là ba la đề mộc xoa, phải xem đó cũng giống như là mình đang ở trong tối mà gặp được sáng, là phải rất là quý báu. Cũng như là cái người nghèo cùng mà lại được của báo thì rất là trân quý. Và nhất là ở đây thì Phật nhấn mạnh là phải xem giới luật đó, xem như là thầy của mình, cũng như là Phật còn tại thế vậy đó, không có khác.